Trung Quốc bị cho là lợi dụng căn cứ hải quân Rim ở Campuchia để tăng cường năng lực khống chế khu vực phía nam Biển Đông, gia tăng mối đe dọa đối với Việt Nam. Trong bối cảnh đó, 7 tổ chức xã hội dân sự độc lập với hơn chục người là các nhân sĩ trí thức hôm 19 tháng 9 gửi đến lãnh đạo cấp cao của nhà nước Việt Nam một bức thư khuyến nghị Việt Nam nên hợp tác với Mỹ và các nước phương Tây ở Cam Ranh. 7 tổ chức đứng tên ký thư bao gồm Lập Quyền Dân, Diễn đàn Xã hội Dân sự, Ban Vận động Văn đoàn Độc lập, Bauxit Việt Nam, Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Câu lạc bộ Hoàng Quý. Thư được gửi cho 3 trong 4 lãnh đạo cao nhất của Việt Nam là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, người đại diện cho Ban Vận động Văn đoàn Độc lập, nêu lý do không gửi thư này đến cho ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Mặc dù hiến pháp như là người Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo, nhưng là một người dân, không phải đảng viên, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi chỉ đưa lên những cái người là thay mặt nhà nước ở chính quyền, cho đảng viên của đảng cảm ơn mọi chuyện với nhau.
Bức thư này ra đời trong bối cảnh Trung Quốc tài trợ cho căn cứ quân sự tại căn cứ hải quân Rim nằm giữa mũi phía nam Campuchia gần với vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Bài bình luận của tác giả Sơn Hồng Đức được đăng trên RFA hôm 10 tháng 6 năm 2022 nêu rõ vào ngày 8 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Ti Bang cùng với Đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh Vương Văn Thiên đã làm lễ khởi công dự án cải tạo căn cứ hải quân Rim thuộc tỉnh Sihanouk vì nhìn ra vịnh Thái Lan. Báo chí Mỹ tiết lộ Campuchia sẽ cho hải quân Trung Quốc sử dụng căn cứ này, mặc dù cả Bắc Kinh lẫn Phnom Penh đều lên tiếng phủ nhận. Theo nội dung kiến nghị thư, việc Trung Quốc được sử dụng căn cứ Rim kết hợp với các căn cứ quân sự đã có sẵn của họ từ đảo Hải Nam, Hoàng Sa, Trường Sa, tạo thành sức mạnh tổng hợp hải quân và không quân rõ ràng có thể giúp họ khóa chặt Việt Nam trong đất liền, khiến Việt Nam không thể vươn ra biển được nếu họ muốn. Ngoài ra, thư kiến nghị cũng nêu lên mối lo ngại về quan hệ giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. Hai nước này đã từng một thời gắn bó rất sâu sắc với Việt Nam, giờ đây cũng đã nghiêng về phía Trung Quốc. Campuchia nhiều lần tỏ ra đứng về phía Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Bên cạnh đó, khối ASEAN là một tổ chức không thống nhất, vừa nhỏ vừa yếu. Nếu có xung đột Việt Nam-Trung Quốc thì các nước này sẽ im lặng hoặc phản ứng bằng mồm cho có lệ. Vì thế, Việt Nam cũng không hy vọng gì ở các nước trong khối. Trước tình hình đó, tiến sĩ Hoàng Dũng nói việc thay đổi chính sách đối ngoại của Việt Nam là cấp thiết trong thời điểm này.
Cái tình hình đó đủ để cho thấy rằng là cái việc thay đổi về chính sách đối ngoại là cấp bách đối với Việt Nam. Hiện nay thì người dân thì ai cũng thấy, còn nhà nước thì xin mọi rằng không phải không thấy, nhưng họ ngại ngần khó nói ra. Đó là hiện nay Việt Nam vẫn có nguy cơ bị xâm lược, và cái quốc gia duy nhất có khả năng xâm lược Việt Nam là Trung Cộng, không còn nước nào khác. Có thể là Ukraine, nếu như không tỏ được thế giới đứng sau lưng, thì bây giờ người Nga đã tỏ mặt ngay từ thủ đô để được Ukraine Việt Nam rồi.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống thuộc câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh nói với RFA rằng ông mong những điều được nêu ra trong bức thư khuyến nghị này, nếu không được lãnh đạo cấp cao nhất tiếp thu, thì ít ra nó cũng tạo được một luồng dư luận trong đảng Cộng sản và trong dân chúng để mọi người cùng bàn bạc, thảo luận về những vấn đề quan trọng của quốc gia.
Khuyến nghị nhà nước là giao lưu với các nước Nhật, Mỹ cho họ vào, họ đi lại giao thương. Thế thì khi mà Mỹ và Nhật nó vào cạnh tranh thì cũng tạo ra một cái thế để mà đối trọng lại với cái hoạt động của Trung Quốc. Nó là thế. Chỉ có mong rằng là tác động vào một số những người khác khi tạo thành một cái dư luận ở trong đảng. Chứ còn mà nói rằng để có thể tác động được để cho đến những người lãnh đạo cao nhất là ông Phạm Minh Chính hoặc là ông Nguyễn Xuân Phúc thì chúng tôi hy vọng rất ít, nhưng mà hy vọng vào ở là để cho toàn dân, để cho những người hiểu biết trong dân thấy rằng là chúng tôi cũng có những người có cái đề xuất như thế đấy, để cho người ta thảo luận, để tạo dư luận ở trong dân.
Từ nhận định Trung Quốc và Việt Nam có thể sẽ xảy ra xung đột trên Biển Đông, các tổ chức xã hội dân sự độc lập đã nêu lên 3 điều mà Việt Nam cần phải thực hiện ngay. Thứ nhất là Việt Nam nên mạnh dạn mở cửa cảng Cam Ranh cho tất cả các nước, tạo điều kiện cho Nhật, Mỹ và các nước phương Tây cùng phát triển đầu tư các cơ sở hạ tầng cho mục đích hòa bình. Việc này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, chặn đứng mưu đồ thôn tính bằng quân sự của Trung Quốc đối với khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, song song với những mục tiêu khác về phát triển kinh tế. Thứ hai là phát triển các tỉnh gồm Phan Rang, Khánh Hòa, Phú Yên thành những trung tâm kinh tế chuyên sâu về du lịch nghỉ dưỡng, nhanh chóng thực hiện dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, vì vịnh này có thể làm đầu mối giao thông hàng hải, đường sắt, đường bộ, hàng không để hình thành cảng trung chuyển quốc tế cho Đông Nam Á. Thứ ba là phát triển nhanh và mạnh mẽ mối quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ. Về vấn đề này, lâu nay do phải dè chừng Trung Quốc hoặc do thiếu sự thảo luận thống nhất trong nội bộ mà Việt Nam cứ lần lửa mãi, thì nay cần phải quyết định. Những người tham gia ký khuyến nghị thư cho rằng nói không chọn phe, không liên minh với một nước nào để chống nước thứ ba thực ra chỉ là một lối nói ngoại giao, còn đòi hỏi thực tế trước tình hình bức xúc của thế giới hiện nay để ưu tiên bảo vệ quyền lợi của dân tộc lại là một việc hoàn toàn khác.